Tiến Tú và Hồng Tươi kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả đến với bản tin Thời sự sáng.
Bản tin sáng nay, thứ Bảy ngày 18 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan báo cáo tình hình nhập khẩu ô tô diện quà biếu tặng từ năm 2012 đến tháng 5 năm 2022.
Hôm nay, gần 107.000 thí sinh tại Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông.
Hà Nội yêu cầu duy trì việc thu gom rác thải, không để mất vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.
Nga tiếp tục cắt giảm nguồn cung khí đốt đến châu Âu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm qua 17 tháng 6, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi đối thoại với người dân Thủ Thiêm. Tại buổi đối thoại, đa số người dân khiếu nại danh quy hoạch 5 khu phố thuộc 3 phường thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm và chưa đồng tình với một số vấn đề tại thông báo số 1169 của Thanh tra Chính phủ. Sau khi nghe hết các ý kiến của người dân, ông Lê Sĩ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, Thanh tra Chính phủ đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện của người dân và sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của Chính phủ kiểm tra, ra soát để sớm có câu trả lời thỏa đáng. Ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó Ban Dân nguyện của Quốc hội cho biết sẽ làm báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội để nghiên cứu kế hoạch giám sát.
Tỉnh Kiên Giang cho biết đã thành lập tổ công tác đặc biệt kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn thành phố Phú Quốc. Tổ công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang phụ trách sẽ xử lý các hành vi vi phạm về lấn chiếm đất, lấn chiếm rừng, phá rừng trái pháp luật, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công trình không đúng quy định.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa yêu cầu Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan báo cáo tình hình nhập khẩu ô tô diện quà biếu tặng từ năm 2012 đến 31 tháng 5 năm 2022. Trong đó, hải quan phải làm rõ việc chênh lệch giá giữa xe nhập biếu tặng với xe nhập kinh doanh thương mại, lý do chênh lệch.
Cũng liên quan đến vấn đề này, ngày 17 tháng 6, Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu 6 cục hải quan gồm Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng và Quảng Ninh thống kê so sánh giá xe ô tô nhập khẩu dưới 9 chỗ ngồi, loại hình quà biếu tặng với xe nhập kinh doanh thương mại từ năm 2012 đến 31 tháng 5 năm 2022. Các cục phải nêu rõ chủng loại xe, giá khai báo của doanh nghiệp cá nhân nhập, giá do hải quan xác định, chênh lệch giá xác định của hải quan đối với xe thương mại và xe biếu tặng.
Hôm nay, gần 107.000 thí sinh tại Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023. Sáng nay, các thí sinh sẽ tham gia môn thi đầu tiên là môn ngữ văn theo hình thức tự luận. Thời gian làm bài là 120 phút. Buổi chiều, các thí sinh sẽ thi môn ngoại ngữ theo hình thức thi trắc nghiệm. Thời gian làm bài là 60 phút. Sáng mai 19 tháng 6, các thí sinh sẽ thi môn thi cuối cùng là môn toán theo hình thức tự luận. Thời gian làm bài là 120 phút. Với các thí sinh dự thi môn chuyên sẽ tham dự vào ngày 20 tháng 6.
Liên quan tình trạng chất thải rắn sinh hoạt tập kết trên đường phố, khu vực ngõ xóm chưa được thu gom, vận chuyển kịp thời gây mất vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trong những ngày qua. Ngày 17 tháng 6, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận chỉ đạo nhà thầu duy trì vệ sinh môi trường, thực hiện thu gom, vận chuyển toàn bộ khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn về khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn, Sóc Sơn theo quy định.
Việc ùn ứ rác trong những ngày qua, nguyên nhân được xác định là do hạ tầng khu liên hiệp xử lý rác thải Nam Sơn đang quá tải, khiến phương tiện đi vào bãi khó khăn, ảnh hưởng đến việc xử lý rác thải. Ngoài ra, việc nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý chậm đi vào hoạt động cũng là nguyên nhân dẫn đến việc rác thải bị tồn đọng. Theo lộ trình, từ ngày 30 tháng 4, lượng lớn rác thải phát sinh trên địa bàn thành phố sẽ được chuyển về nhà máy này. Song do chưa hoàn thành đi vào vận hành, nên lượng rác phát sinh lại phải chuyển về các bãi chôn lấp. Trong khi đó, một số đơn vị thu gom rác tư nhân năng lực còn hạn chế, dẫn tới ùn ứ rác.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 17 tháng 6, giới chức Bangladesh thông báo đã triển khai quân đội đến hỗ trợ 2 triệu người dân bị mắc kẹt do lũ lụt sau khi mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực của nước này lại chìm trong biển nước lần thứ 2 trong nhiều tuần. Giới chuyên gia cảnh báo, biến đổi khí hậu đang gia tăng tần suất mức độ và ngày càng khó đoán định của các hình thái thời tiết cực đoan.
Nhằm giảm bớt sức ép tài chính cho mỗi người dân, chính phủ Đức đã giảm thuế nhiên liệu, giảm mạnh phí sử dụng các phương tiện công cộng, cam kết các khoản trợ cấp năng lượng một lần cho người lao động nộp thuế thu nhập với mức 300 euro và cho người nhận trợ cấp xã hội 100 euro. Các gia đình cũng sẽ nhận được thêm 100 euro cho mỗi trẻ nhỏ. Do chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Ukraine, lạm phát tại Đức đã lên mức 7,9% trong tháng 5 vừa qua và là mức cao nhất kể từ năm 1990. Giá thực phẩm chịu tác động nặng nề nhất.
Nguồn cung khí đốt từ Nga sang châu Âu tiếp tục giảm khi công ty điều hành đường ống khí đốt GTR Gas của Pháp ngày 17 tháng 6 cho biết dòng khí đốt từ Đức sang Pháp đã bị gián đoạn kể từ giữa tháng này. trong khi khối lượng khí đốt vận chuyển đến Italy và Slovakia giảm đến 50%. Trước đó, ngày 14 tháng 6, Gazprom thông báo đã giảm nguồn cung khí đốt qua Đức từ 167 triệu mét khối một ngày xuống 100 triệu mét khối một ngày. Theo Gazprom, khối lượng khí đốt mà tập đoàn này xuất khẩu cho các nước không thuộc Liên Xô trước đây trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 đến 15 tháng 6 vừa qua đã giảm 28,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngày 17 tháng 6, cơ quan báo chí của hạm đội Thái Bình Dương của Nga cho biết một nhóm tàu thuộc hạm đội này đã tiến vào biển Philippines tham gia các hoạt động huấn luyện phòng không cũng như tìm kiếm tàu ngầm của đối phương giả định. Khóa huấn luyện cũng bao gồm các nội dung phối hợp với lực lượng không quân thuộc Hải quân của hạm đội Thái Bình Dương. Tham gia khóa huấn luyện có tàu chỉ huy Masan Kilov, khinh hạm Masan Saponikov, các tàu hộ tống và tàu chiến chống ngầm cỡ lớn Đô đốc Pantelev. Khóa huấn luyện là một phần trong kế hoạch huấn luyện chiến đấu của hạm đội Thái Bình Dương.
Các nhân chứng cho biết, một số người đã bị thương trong vụ nổ xảy ra ngày 17 tháng 6 tại một thánh đường Hồi giáo ở huyện Imam Sahib thuộc tỉnh Kunduz, miền Bắc Afghanistan. Một số người bị thương có thể đã thiệt mạng. Mặc dù số vụ đánh bom đã giảm trên khắp Afghanistan kể từ khi Taliban nắm chính quyền, kể từ tháng 8 năm 2021, song các vụ tấn công đã tăng trở lại trong thời gian gần đây. Hàng chục người dân đã thiệt mạng ở Kabul và các thành phố khác, trong đó tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng thừa nhận tiến hành một số vụ.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm trị vì của nữ hoàng Elizabeth II, 70 đại sứ quán Anh trên toàn thế giới đã cùng sưu tầm những công thức món ăn được phục vụ trong các chuyến thăm của Hoàng gia Anh. Món bún chảo của Việt Nam với công thức của bếp trưởng Đỗ Thị Hải Lý làm việc cho đại sứ quán Anh tại Việt Nam đã vinh dự được đưa vào cuốn Cẩm nang ẩm thực này. Cẩm nang ẩm thực kỷ niệm đại lễ Bạch Kim của nữ hoàng Elizabeth II có giá 30 bảng Anh, được mở bán trên trang thương mại điện tử Amazon.
Theo thông tin từ phía nhà phát hành, sau những suất chiếu đặc biệt cuối tuần vừa qua, bản phim Em và Trịnh đã được khán giả yêu thích và lựa chọn đầu tiên ngoài rạp, với tỷ lệ chọn chiếm gần tuyệt đối so với bản phim Trịnh Công Sơn. Nhận thấy bản phim Trịnh Công Sơn có lựa chọn từ khán giả ít hơn, nhà sản xuất quyết định chỉ chiếu rạp bản phim Em và Trịnh theo nhu cầu và lựa chọn của khán giả.
Phim Phi vụ triệu đô phiên bản Hàn Quốc vừa tung ra những hình ảnh mới về tạo hình của băng cướp nguy hiểm tại Hàn Quốc. Đây là series nổi bật đáng trông đợi trong tháng này, một phần nhờ danh tiếng từ nguyên tác Tây Ban Nha từng làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ xứ sở bỏ tót, sau đó được Netflix mua lại bản quyền phát sóng trực tuyến. Trong mùa đầu tiên, Phi vụ triệu đô phiên bản Hàn Quốc gồm 12 tập, mỗi tập kéo dài 1 giờ. Phim dự kiến phát sóng vào ngày 24 tháng 6 tới.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Stefanos Tsitsipas vẫn chưa có phong độ tốt trong quá trình chuẩn bị cho Wimbledon khi liên tục dừng bước sớm ở hai giải Stuttgart Open và Halle Open. Do đó, tay vợt người Hy Lạp đã quyết định nhận vé đặc cách tham dự ATP 250 Mallorca Open diễn ra vào tuần tới nhằm chạy đà cuối cùng cho giải Grand Slam thứ 3 trong năm.
Hiệp hội quần vợt Mỹ đã thông báo rằng họ sẽ cho phép các tay vợt Nga và Belarus được tham dự US Open, không giống như Wimbledon. Khi biết tin tức này, Dani Medvedev chia sẻ, tôi luôn nói rằng tôi phải tuân theo các quy tắc và ở đâu tôi có thể tham dự, tôi sẽ cố gắng chơi hết sức mình.
Đại diện F1 cho biết họ đã gia hạn thêm 10 năm đối với hợp đồng hiện tại với Australian GP. Trước đó, hợp đồng giữa hai bên chỉ được đảm bảo đến năm 2025. Hồi đầu năm, đường đua Melbourne chứng kiến 419.000 khán giả, trở thành sự kiện thể thao có số lượng người xem trực tiếp vào cuối tuần lớn nhất thế giới.
Sáng 17 tháng 6, trang Twitter chính thức của Liên đoàn bóng đá thế giới đã công bố danh sách 16 thành phố đăng cai các trận đấu ở World Cup 2026, gồm Los Angeles, New York, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Miami, Philadelphia, San Francisco, Seattle, Mỹ, Toronto, Vancouver, Canada, Guadalajara, Mexico City, Monterrey, Mexico. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup được tổ chức ở 3 quốc gia. Số lượng đội tuyển tham dự tăng từ 32 lên 48 với 60 trận đấu diễn ra.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Hồng Tươi.
Cảm ơn anh Tiến Tú. Thưa quý thính giả của Radio Nhân dân, Ngay từ sớm, các tỉnh miền Bắc trời đã nắng, cảm giác oi bức cũng đã xuất hiện, báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày nắng mạnh và nóng bức. Dự báo đến 10 giờ sáng, người dân miền Bắc sẽ cảm nhận được hơi nóng mang lại bởi vùng thấp phía Tây, với mức nhiệt lúc 10 giờ ở miền Bắc sẽ phổ biến từ 33 đến 34 độ. Với mức nhiệt như thế thì nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Trung Du, vùng Đồng Bằng sẽ tăng lên ngưỡng từ 35 đến 37 độ. Riêng Hòa Bình và Hà Nội là hai điểm có nhiệt độ cao hơn cả, sẽ đạt ngưỡng 37 đến 38 độ, tức là ở ngưỡng nắng gắt. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng này ở miền Bắc sẽ kéo dài từ nay cho đến khoảng ngày 20 tháng 6, tức đầu tuần tới. Sau đó, từ ngày 21 trở đi, thời tiết mới dịu dần. Nắng cũng đã xuất hiện tại một dọc các tỉnh thành thuộc miền Trung. Trên ảnh mây vệ tinh, cả một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến tận Bình Thuận gần như không một gợn mây nào cả. Dự báo trong ngày hôm nay, dưới tác động của vùng thấp nóng và hiệu ứng gió phơn khô nóng, từ Thanh Hóa trở vào đến tận Phú Yên đều có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 đến 38 độ. Riêng vùng núi phía Tây sẽ có nắng gắt với ngưỡng nhiệt cao có nơi trên 38 cận 39-40 độ. Và dự báo đợt nắng nóng diện rộng ở miền Trung sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Vì thế, người dân cần hết sức lưu ý với các nguy cơ cháy nổ, cháy rừng. Nam Bộ và Tây Nguyên cũng duy trì trạng thái không mưa, nắng nhiều từ sáng cho đến chiều. Nắng sớm khiến cho nền nhiệt trưa chiều nay ở các tỉnh thuộc Tây Nguyên tăng tương đương với mức nhiệt ở khu vực Nam Bộ, miền Trung dao động từ 32 đến 34 độ. Riêng hai điểm là Ayunpa và Cát Tiên của Tây Nguyên và khu vực miền Đông Nam Bộ như Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương và cả thành phố Hồ Chí Minh có nắng nóng với ngưỡng nhiệt ở mức 35 độ.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.